Thưa cộng đoàn, Thánh Gioan đã mở đầu chương tường thuật về ngày Chúa phục sinh bằng một câu rất ý nghĩa: sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối. Chúng ta thử hỏi, ngày thứ nhất trong tuần là ngày nào, và ngày đó có ý nghĩa gì đối với các môn đệ cũng như đối với mỗi người chúng ta? Đứng trước ngôi mộ trống, cô Maria, ông Phêrô và người môn đệ được Đức Giêsu thương mến đã có những trải nghiệm rất khác nhau trong hành trình niềm tin. Quả thật chúng ta thấy rằng chẳng có ai cả gan đến viếng mộ, đến viếng nghĩa trang vào lúc trời còn tối. Nhưng cô Maria đã làm điều đó bởi vì lòng yêu mến Chúa đã thúc đẩy cô đi ra mộ lúc trời còn chưa sáng. Thế nhưng mà điều hiện ra ở trước mắt cô rất là khác thường. Tảng đá lấp cửa mộ đã bị lăn ra. Ai đã lấy xác Chúa đi? Nếu đúng là như thế, thì có thể nói rằng cô Maria đã mất Chúa đến hai lần. Lần thứ nhất vào ngày Chúa bị kết án, bị giết chết và mai táng. Và lần thứ hai là lúc này đây, khi Chúa đã ở trong mộ, người ta vẫn không để cho Chúa yên. Và chúng ta thấy rằng đau khổ chưa vơi là tâm trạng của cô, nhưng giờ đây lại chồng chất thêm sự hoảng loạn. Cho nên cô đã chạy về và thông báo với các môn đệ: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Nghe tin đó, hai môn đệ Phêrô và Gioan cũng tất tả chạy ra nơi an táng Chúa. Kẻ trước người sau, hai ông bước vào ngôi mộ. Họ không thấy gì ngoài những tấm vải liệm, khăn che đầu khi liệm xác Chúa Giêsu. Chắc hẳn ông Phêrô cũng đau khổ và rối trí như cô Maria. Riêng ông Gioan đặt vấn đề: ngôi mộ trống là dấu chỉ Chúa không còn ở đó, còn những tấm khăn liệm xếp gọn gàng kia là gì, có nghĩa ra sao? Đó cũng là một dấu chỉ cho thấy đây không phải là một vụ trộm xác Chúa. Trong khi hai vị kia rất đau khổ bối rối, thì ông Gioan bắt đầu nhớ lại những lời Chúa Giêsu đã nói. Trước cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu nói rằng: cứ phá hủy đền thờ này đi, nổi trong 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Hoặc con người sẽ phải chịu đau khổ, bị các thượng tế kết án và giết chết, rồi ngày thứ 3 người sẽ trỗi dậy. Như vậy Chúa Giêsu đã báo trước về sự phục sinh, rằng người sẽ trỗi dậy từ cõi chết. Và vào lúc Chúa nói những lời ấy, các môn đệ hoặc là không chú ý đủ, hoặc là chưa hiểu được ý nghĩa của điều Chúa muốn diễn đạt. Chỉ khi đứng trước ngôi mộ trống, liên kết các sự việc lại với nhau và hồi tưởng những lời Chúa đã tiên báo, các môn đệ mới bắt đầu hiểu và tin. Thưa cộng đoàn, trải nghiệm niềm tin vào sự phục sinh của các môn đệ là một chặng đường đi từ bóng đêm ra ánh sáng, đi từ sự mất mát đau khổ hoảng loạn đến sự tin tưởng, niềm vui và bình an. Ngôi mộ, như chúng ta thấy, vốn là biểu hiện cho sự buồn phiền, chết chóc chôn vùi niềm hy vọng, giờ đây lại là dấu chỉ của một đời sống mới, đời sống vĩnh cửu. Và vì thế, ngày Chúa phục sinh cũng là ngày họ thoát khỏi sự sợ hãi, thoát khỏi tâm trạng đau buồn, để hướng tới niềm tin và sự vui mừng. Đối với các môn đệ, ngày ấy có ý nghĩa rất quan trọng. Quan trọng đến độ tất cả các tác giả tin mừng đều gọi là ngày thứ nhất trong tuần. Vậy thì ngày thứ nhất trong tuần là ngày nào? Chúng ta thấy rằng cách phân chia thời gian ở trong Cựu Ước dựa vào việc Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ vạn vật, Ngài dựng nên trời đất muôn vật và con người trong 6 ngày, còn ngày thứ 7 Chúa nghỉ ngơi, cho nên được gọi là ngày Sa-bát. Còn trong Tân Ước, dựa trên sự kiện Chúa phục sinh, cột mốc thời gian được tính từ ngày Chúa sống lại. Chắc chắn đây không phải là ngày Sa-bát, vì Thánh Matthew cũng như Thánh Marco khi tường thuật ngày Chúa sống lại đều nói sau ngày Sa-bát, khi ngày thứ nhất trong tuần ló dạng. Và vì thế chúng ta thấy rằng ngày thứ nhất trong tuần được gọi là ngày của Chúa. Trong tiếng Việt của chúng ta thì gọi là Chúa Nhật, hay là tiếng Hán Việt là Chủ Nhật. Chúa hay Chủ cũng như vậy, là ngày của Chúa. Hoặc là người Tây Phương dùng cái từ gọi là Sunday, có nghĩa là ngày của ánh sáng. Tất cả những cách diễn tả đó đều cho thấy rằng các Kitô hữu tưởng niệm ngày thứ nhất trong tuần, ngày của Chúa, để tưởng niệm cuộc phục sinh của Chúa, và nhất là kỷ niệm cuộc sáng tạo mới. Trong đó Chúa Giêsu đã tái tạo con người chúng ta trở thành con của Thiên Chúa và đưa vào sự sống bất diệt. Ngày thứ nhất trong tuần là ngày Chúa chiến thắng tử thần để đưa chúng ta vào nguồn sống mới. Ngày đó rất quan trọng, như sau này Thánh Phaolô phát biểu: nếu Chúa Giêsu Kitô không trỗi dậy từ cõi chết thì đức tin của chúng ta trở nên vô ích. Nhưng theo sự quan phòng của Chúa và chương trình của Chúa, Đức Kitô đã trỗi dậy, và bởi vậy nhờ ân sủng bí tích, tất cả mỗi người chúng ta cùng được trỗi dậy với Chúa để sống một đời sống mới trong Đức Kitô, như trong bài đọc 2. Vậy thì chúng ta đến với ngày của Chúa ở trong tâm tình nào? Thưa cộng đoàn, mỗi tuần lễ chúng ta đến với ngày của Chúa, tức là ngày hôm nay đây, ngày Chúa Nhật, ngày thứ nhất trong tuần, như các môn đệ đứng trước ngôi mộ trống. Có người trong chúng ta đến với Chúa trong tâm tình của vui mừng tạ ơn. Cũng có khi chúng ta đến với Chúa, đến với ngày của Chúa trong tâm trạng buồn khổ, rối bời, thậm chí là hoảng loạn, như các tông đồ đối diện với ngôi mộ trống. Chúng ta rối trí hoảng loạn bởi vì những bế tắc của cuộc sống, bệnh tật, nghèo đói, túng quẫn, mất mát người thân, hoặc là thất vọng vì bị phản bội, vân vân. Những lúc như vậy, chúng ta cần hướng lòng và hướng tâm hồn về ngày của Chúa. Vì như các môn đệ ở trong tâm trạng rất hoảng loạn đã được ánh sáng lời Chúa soi rọi, để bước từ bóng tối của buồn bã, thất vọng ra vùng ánh sáng của sự tha thứ và bình an. Đến với ngày của Chúa chúng ta được Chúa soi trí mở lòng nhờ những bài đọc sách thánh, và nhất là chúng ta cùng được ăn, cùng được uống với Chúa, cùng được nếm trải sự sống mới với Đấng Phục Sinh. Ngài trao ban cho chúng ta thánh thể để chúng ta có sức mạnh, giúp chúng ta gánh vác những gánh nặng của cuộc sống. Không có ngày của Chúa, làm sao có ánh sáng, làm sao có sức mạnh, làm sao có bình an. Và không có ngày của Chúa, làm sao chúng ta học được bài học của sự trung tín, bài học của sự tha thứ và của sự yêu thương. Chỉ khi chúng ta kiên trì đến với ngày của Chúa với lòng yêu mến, chúng ta mới tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc sống của mình. Bởi vì Đức Kitô Phục Sinh, và nhất là Thánh Thể của Người, đã khai thông bế tắc cho tất cả mỗi người chúng ta. Chúng ta đến với ngày của Chúa, rồi chúng ta trở về cuộc sống. Điều đó thêm sức mạnh cho chúng ta, điều đó thêm ánh sáng cho chúng ta. Có thể Chúa không cất cho chúng ta khỏi gánh nặng thập giá, nhưng mà Chúa thêm sức mạnh, và Chúa cho chúng ta một điểm đến, một đích đến để nhìn lên, và chúng ta tìm được bình an. Có Chúa Phục Sinh bước đi với chúng ta mỗi ngày. Xin cho mỗi người chúng ta, dù trong bất cứ hoàn cảnh tâm trạng nào, chúng ta cũng vui mừng đến với ngày của Chúa, đến với ngày Chúa Phục Sinh chúng ta. Amen.